thầy quả thật đã đem con chia thành trong ngoài rồi. Thầy đã đem con chia thành ở trong và ngoài rồi. Thì ngài Mục Châu ngài bảo: ngu si, một người thì lại có chia trong ngoài hay sao? Phải không? Ngài bảo người ta gọi là ngu si, không? Đó là một người thì làm sao có trong có ngoài mà bảo còn chia. Thì ngay đó ngài Bảo Môn ngài liền nghĩa là gọi là giống như là bị một cái chài mà đánh vào trong tim rồi đó, liền đó thì tan hết những cái thanh tâm thế giới hư vọng đại ngộ liền. Thì đó đó là cái ý nghĩa trong ngoài á. Bởi vì cái thường là cái tâm niệm của mình thì luôn luôn là thấy có trong có ngoài, phải không? Cho nên ở đây ngài Mục Châu ngài khéo dùng cái trong ngoài đó để mà ngài đánh thức ngài Bảo Môn. Nghĩa là ông đưa cái chân vào trong cái đống kẹt cái chân đau rồi, cái thì ngài hỏi ông là chứ nghĩa là ai đang đau, thì ông nói là con. Ngài hỏi chứ ông đang ở đâu, thì ông rõ ràng là ông đứng bên ngoài cửa, không? Ông đứng ngoài cửa nhưng mà ló chân vào trong bên trong, thì vậy là đứng ở ngoài mà chân ở trong, rồi có chân ở trong, cho nên thành ra có trong có ngoài. Và nhân đó mà ngài Mục Châu ngài mới gạn để cho thấy rõ. Như vậy thì nghĩa là ông nếu mà thật sự ông ở ngoài á thì có dính dáng gì với cái chân trong mà gọi là đau, phải không? Đó. Còn bây giờ nói là do thầy mà gọi là chia, phải không? Chia thành ra trong ngoài á, thì ngài bảo một người thì làm sao có trong có ngoài mà chia? Đã một người thì làm sao thấy có trong có ngoài? Đó. Cho nên chính cái thấy có trong có ngoài đó là do cái vọng tưởng của mình thôi. Vọng tưởng ra mới thấy có trong có ngoài. Đó. Mà chính mình bây giờ á thì cũng dễ còn mắc kẹt đó, không? Nha. Hãy nghe đó bên ngoài thì theo bên ngoài, nghe đó bên trong thì hiểu bên trong, đó là tâm nó còn kẹt trong ngoài. Mà đã một người một tâm thì làm sao có trong có ngoài được, phải không? À, cho nên còn thấy có trong có ngoài đó là còn thấy cái hai bên, thấy theo cái niệm phân biệt của cái tình thức. À, do đó mà ở đây ngày Lâm Tế đó ngày mới đánh thức, không? Nghĩa là dù là hướng bên ngoài hay là ngó vào bên trong, nếu mà còn kẹt trong kẹt ngoài đó thì cũng là còn trong cái tình mê, rồi còn kẹt động kẹt tịnh thì cũng còn kẹt bên hai cái tướng sanh diệt, chưa thấy được cái thật. Đây ngài mới bảo tiếp: đại đức, động và chẳng động là hai thứ cảnh, còn vị đạo nhân không nương tựa thì dùng được động và chẳng động. Và đây là ngài nói rõ ràng, động và chẳng động đó là hai cái cảnh. Còn cái người mà gọi là cái vị đạo nhân không nương tựa này đó, không, tức cái người đang nghe pháp đây đó, không, thì cái người này dùng được cả động và chẳng động. Rồi mình phải thấy được cái đó, nghĩa là phải thấy lại cái hay dùng được cả động và tỉnh đó, chứ đừng có nghĩa là bám vào cái động cái tỉnh. Đó là hai cái cảnh thôi, không, rõ ràng, không, động cũng là cảnh mà chẳng động cũng là cảnh thôi. Do đó mà người mà không thấu được là cái dừng cái động, không, đè cái động đó, không, đè cái động đó để cho nó yên, thành nó bất động. Nhưng mà khi mà công phu nó hết rồi thì sao, thì động trở lại. Cho nên là những vị mà ngoại đạo mà gọi là đè tâm mà đến gọi là vô tưởng đó, vô tưởng thì sống đó cả bao nhiêu vạn kiếp, nhưng mà khi mà hết công phu rồi thì cũng sanh trở lại. Bởi vậy nó thuộc về cái sanh diệt thôi. Cho nên đây nhận rõ được cái người mà dùng được cả động tĩnh đó, sống được người đó thì đâu còn mắc kẹt động tĩnh. Thì như vậy ở đây bây giờ mấy vấn đề xác định lại coi, vậy thì cái vị mà đạo nhân không nương tựa này á là có hay không? Đây ngài nhấn mạnh, ngài nói rõ ra nhiều lần, không, nhưng mà mình xác định lại có hay không. Nếu cùng kẹt hai bên có không cũng không thấy được nữa. Đó. Cho nên phải trực giác thấy rõ liền. Đó. Thì mà thấy được cái vị này, sống được cái vị này thì không còn kẹt trong cái động và cái tỉnh, thì đó mới là thấu được cái người thật, cái lý thật. Giờ đây ngài mới nói đến cái phần mà để đoán căn cơ. Như có người học các nơi đến, Sơn Tăng ở trong đây dùng ba thứ căn khí để đoán trong cái đoạn, để đoán tức là ba thứ căn khí để mà đoán cái người học các nơi đến. Người căn khí hạ bậc trung đến, thì ta liền đoạt cảnh của họ mà chẳng trừ pháp của họ. Đó. Người căn khí bậc thượng, tức căn khí thượng bậc trung đến, ở trên là hạ bậc trung, đây là thượng bậc trung, tất nhiên là trong bậc trung đó có là thượng, rồi thượng bậc trung, rồi trung bậc trung và hạ bậc trung đó. Thì đây là nếu căn khí thượng bậc trung đến thì ta liền đoạt cả cảnh và pháp. Còn người căn khí mà thượng thượng đến thì ta liền cảnh và pháp đều chẳng đoạt. Còn nếu như người mà có cái thấy hiểu vượt bậc thì sơn tăng ngay đây liền toàn thể tác dụng, chẳng trải qua căn khí. Đó. Nghĩa là căn khí mà hạ mà bậc trung đó thì ngài đoạt cảnh mà không có trừ pháp, tức là sao? Cái pháp là không có trừ, chỉ đoạt mà đoạt cái cảnh, tức là cho họ hiểu, không cho hiểu mà không cho có cái chỗ hiểu đó, phải không? Nghĩa là đoạt cái cảnh, không nhưng mà không trừ cái pháp, nghĩa là để cho họ còn có các phương tiện nhưng mà không cho họ mắc kẹt trên đó, không? Cho nên gọi là cho hiểu mà không cho có chỗ hiểu. Còn cái người mà thượng bậc trung á thì ngài đoạt cả hai cảnh và pháp, cảnh cũng đoạt, pháp cũng đoạt, tức là không cho hiểu biết. Ngay đó liền nghĩa là đoạt hết, không cho hiểu biết hết, thì đó tự là mình ngay đó là sao sống vậy. Còn nếu mà người mà thượng thượng á thì ngài cảnh và pháp đều chẳng đoạt hết, đây là cái bậc thượng thượng rồi, trên ngài không đoạt cảnh cũng không đoạt pháp, để họ nghe là coi như là lạnh nóng tự biết. Phải không? Đó là bậc thượng rồi. Nhưng mà có người á mà có cái thấy hiểu mà vượt bậc nữa thì ngài liền gọi là toàn thể tác dụng, tức là không trải qua căn khí. Tức là sao? Đây giống như gọi là ngài nắm đứng, cái đó gọi là nắm đứng, cái bảo là cái gì nói mau, ngài đó gọi là toàn thể tác dụng thôi, chứ không có nói là căn khí thượng trung hạ gì nữa hết, thẳng trực tiếp vậy thôi. Thì như vậy đó là sao? Hiểu cái này thì mới hiểu được cái tông lâm tế, gọi là dùng cái gì để mà tiếp người. Ở đây nghĩa là ngài không có cái pháp nhất định, gọi là không có pháp cố định đó, nghe tùy theo người đến ngài dùng thôi, chứ không có đưa ra một cái mẫu vật cố định gì hết. Nghĩa là người mà bậc hạ đến thì ngài tạm ngài dùng ngài đoạt cảnh mà không có đoạt pháp, còn nếu mà người mà gặp cái người mà thượng trong bậc trung thì ngài đoạt cả cảnh cả pháp, đó là tùy theo người ngài ứng dụng vậy thôi, không có một cái pháp cố định, không có một cái mẫu, cho nên mới gọi là tùy cơ mà gọi là nhổ đinh tháo chốt vậy thôi. Tùy hả? Nghĩa là bởi vì nếu mà họ chấp cái nào nhiều thì ngài phá chấp cái đó để cho họ tự ngộ vậy thôi. Cho nên nếu mà mình cố để mà đặt ra một cái mẫu mực để mình hiểu thì đó là lầm. Cho nên không có cho mình đặt vào một cái mẫu mực, một cái khuôn chết để mình hiểu, phải luôn luôn là gọi là linh động đó, luôn luôn là sống. Thì như vậy mới là thấy thấu được trong cái tông lâm tế này. Do đó mà hiểu chỗ này á thì mình thấy cái tông lâm tế á nó khác biệt với cái tông tào động, thấy không? Tông tào động thì nói nghĩa là năm thứ tầng lớp nó rõ ràng, thấy không, ngũ vị quân thần đó. Còn ở đây nghĩa là ngài không có đặt thành cái khuôn mẫu cố định, mình gọi là tùy người ngài ứng dụng, phải thấy trực tiếp thôi.